Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Mọi sự hiệp lại làm ích, phần 3. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 30 và cùng theo dõi. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Bây giờ chúng ta đi đến một câu hỏi rất thực tế. Làm thế nào chúng ta biết rằng lời hứa, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời là thật đối với chính mình? Đó chính là điều mà vị sứ đồ đang muốn giúp chúng ta hiểu. Ông không chỉ là một nhà thần học viết những điều lý thuyết, nhưng là một người chăn bầy, quan tâm đến đời sống thực tế của tín hữu. Ông viết cho các cơ đốc nhân tại La Mã để giúp họ đối diện với những khó khăn và tranh chiến trong đời sống. Vì vậy, ông không bao giờ tách rời giữa lẽ thật và đời sống. Mọi điều ông dạy đều có mục đích rõ ràng, giúp con người sống đức tin cách thực tế. Chính vì muốn giúp chúng ta trong đời sống hàng ngày, nên ông đưa ra những lời tuyên bố sâu nhiệm như vậy. Ông không bao giờ chia con người ra một cách máy móc, như thể chỉ có trí óc để hiểu, hoặc chỉ có tấm lòng để cảm nhận và hành động. Không, ông luôn nói với toàn bộ con người, và ở đây, ông cũng đang làm điều đó. Vì vậy, để biết những lời này có thật với chúng ta hay không, chúng ta cần tự hỏi, chúng ta có thuộc về nhóm người mà lời hứa này nhắm đến không? Bởi vì, lời hứa ấy không dành cho tất cả mọi người, nhưng chỉ dành cho một hạng người nhất định. Điều đầu tiên chúng ta được biết về họ là, họ yêu mến Đức Chúa Trời, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Tại sao Phao-lô lại mô tả tín hữu bằng những lời này? Tại sao ông không nói, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ tin Chúa cứu thế Giê-xu? Điều đó cũng đúng, nhưng tại sao ông lại chọn cách mô tả họ trước hết là những người yêu mến Đức Chúa Trời? Ông thường làm như vậy, thí dụ, trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 9, mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Và còn nhiều chỗ khác nữa cũng tương tự. Vậy tại sao ở đây ông chọn cách mô tả đặc biệt này thay vì một cách khác? Một phần là để nhấn mạnh sự tương phản giữa cơ đốc nhân và người không tin. Trước đó, trong cùng chương này, ông nói trong câu 7 rằng, tâm trí xác thịt là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, mà cũng không thể phục được. Đó là sự tương phản rõ ràng. Chúng ta cũng thấy điều tương tự trong Ê-phê-sô đoạn 4, câu 17-18. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà giao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự mưu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Ở đây cũng vậy, sự tương phản được nhấn mạnh. Điều này rất quan trọng, nhất là trong thời điểm hiện tại, khi có nhiều người xem mối liên hệ của mình với đức tin cơ đốc chỉ như một vấn đề thuộc về lý trí, chỉ là chấp nhận một số chân lý về mặt tri thức. Nhưng theo Kinh Thánh, vấn đề không chỉ là tin hay không tin. Người không tin không chỉ đơn thuần là không tin, Kinh Thánh nói rằng họ ở trong tình trạng thù nghịch với Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, chỉ có hai khả năng, hoặc yêu mến Ngài, hoặc chống nghịch Ngài. Vì vậy, cách diễn đạt của vị sứ đồ ở đây nhấn mạnh sự tương phản giữa con người thiên nhiên là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời, và cơ đốc nhân là người yêu mến Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ muốn cho chúng ta thấy rằng, cơ đốc nhân không chỉ đơn thuần là người tin Đức Chúa Trời. Gia cơ đã nói rất rõ, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Vì vậy, chỉ hỏi một người rằng họ có tin Đức Chúa Trời hay không thì chưa đủ. Một người có thể tin nơi Đức Chúa Trời bằng trí óc mà vẫn không phải là cơ đốc nhân. Và nếu chỉ dừng lại ở đó, thì lời hứa vĩ đại này không áp dụng cho người ấy. Đức tin không chỉ là sự đồng ý về mặt lý trí với một số lẽ thật về Đức Chúa Trời, Một người có thể nói, tôi luôn tin có Đức Chúa Trời, nhưng người đó cũng có thể là người hữu thần. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở sự hiểu biết trong trí óc, chúng ta sẽ không bao giờ có được sự bảo đảm mà vị sứ đồ đang nói đến, bởi vì sự bảo đảm ấy không đến từ kiến thức, mà đến từ một thực tại thật trong chính đời sống chúng ta. Chúa chúng ta đã tóm tắt điều răn lớn nhất như sau, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Điều đó cho thấy rằng, tình yêu đối với Đức Chúa Trời bao gồm toàn bộ con người. Khi thật sự yêu, không có phần nào trong chúng ta đứng ngoài. Chúng ta không thể yêu Chúa chỉ bằng trí óc hay chỉ bằng cảm xúc. Tình yêu thật luôn đòi hỏi toàn bộ đời sống, từ suy nghĩ, tấm lòng cho đến hành động. Điều đó cũng đúng trong mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Tấm lòng, tâm trí, linh hồn và sức lực, tất cả đều phải được bao gồm. Vì thế, khi vị sứ đồ dùng từ yêu mến, ở đây, ông đang nhấn mạnh đến điểm mà tại đó, sự tuyên xưng đức tin cơ đốc của chúng ta được kiểm nghiệm cách triệt để nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ trong tâm trí mình rằng, tình yêu ấy bao hàm điều gì và có ý nghĩa gì. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, vậy yêu mến Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Trước hết, cần nhấn mạnh rằng đó không chỉ là vấn đề tình cảm hay cảm xúc. Ở đây cũng có một cạm bẫy khác mà ma quỷ dùng để đánh lừa chúng ta. Có người nghĩ rằng mình yêu mến Đức Chúa Trời chỉ vì họ cảm nhận được một vài xúc động nào đó, hoặc đã từng trải qua một kinh nghiệm tình cảm trong một buổi nhóm. Nhưng tình yêu này không chỉ là cảm xúc, nó có thể bao gồm cảm xúc, song lớn hơn và sâu hơn cảm xúc rất nhiều. Một người có thể trải qua những xúc động mạnh và nghĩ rằng mình yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng sau đó lại chứng tỏ rằng mình không hề yêu mến Ngài. Chính Chúa chúng ta đã nói rõ điều đó trong sự dạy dỗ của Ngài, trong giang đoạn 14 câu 21, Ngài phán, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Nói đến tình yêu mà không có sự vâng lời thì không có giá trị, đó là một trong những phép thử của tình yêu. Không có cái gọi là tình yêu chỉ tồn tại trong lý thuyết, vì tình yêu luôn mang tính thực tiễn. Yêu mến Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta thật lòng ao ước làm đẹp lòng Ngài, sống vì sự vinh hiển của Ngài, vâng giữ các điều răn của Ngài và trở nên giống như Ngài. Điều này chúng ta không bao giờ được quên khi tự xem mình có thật sự thuộc về những người yêu mến Đức Chúa Trời hay không. Vì vậy, vị sứ đồ dùng cách diễn đạt này để bao gồm tất cả và không để lại chỗ cho sự mơ hồ, nhưng đưa chúng ta thẳng vào trung tâm của vấn đề để chúng ta có thể biết mình đang đứng ở đâu. Nhưng tôi tin rằng Phao-lô có một lý do đặc biệt khi sử dụng thuật ngữ yêu mến thay vì thuật ngữ tin tại thời điểm này. Một trong những cách rõ ràng nhất để chúng ta có thể tự xét mình xem có thật sự yêu mến Đức Chúa Trời hay không là nhìn vào phản ứng của chúng ta trước nghịch cảnh. Chúng ta phản ứng thế nào trước những thử thách và hoạn nạn của đời sống? Có nhiều người, như chính Chúa chúng ta đã dạy trong thí dụ về người gieo giống, dường như đã từng tin phúc âm và vui hưởng đời sống cơ đốc. Nhưng khi thử thách và hoạn nạn xảy đến vì cớ phúc âm, họ lại từ bỏ. Họ không thể đối diện với những khó khăn đó và cảm thấy mình bị thất vọng. Họ nghĩ rằng là một cơ đốc nhân thì sẽ không gặp nan đề hay đau khổ. Vì vậy, khi thử thách đến, họ nói, rốt cuộc chẳng có gì trong cơ đốc giáo cả, rồi quay lưng lại. Điều đó cho thấy họ không thật sự yêu mến Đức Chúa Trời. Những thử thách và hoạn nạn sẽ sớm bày tỏ chúng ta có thật sự yêu mến Đức Chúa Trời hay không. Chúng ta có thể tự hỏi, mình giống Gióp hay giống vợ của Gióp? Ma quỷ đã đến trước mặt Đức Chúa Trời và nói rằng, Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cãi người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Vì vậy, Đức Chúa Trời cho phép ma quỷ thử thách Gióp và ông bị thử thách nặng nề. Khi sự thử thách đầu tiên đến, Kinh Thánh chép, Gióp bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lạy và nói rằng, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đó là hình ảnh của một người thật sự yêu mến Đức Chúa Trời, người vẫn có thể nói như vậy giữa hoạn nạn. Trong tất cả những điều ấy, Gióp không phạm tội, cũng không oán trách Đức Chúa Trời cách dại dột. Lúc ấy, vợ Gióp nói với ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Nhưng Gióp đáp lại, ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Cái gì, chúng ta sẽ nhận lãnh điều tốt lành từ nơi Đức Chúa Trời mà không nhận lãnh điều tai họa sao? Trong mọi việc ấy, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Đó là sự thử nghiệm. Điều ấy còn được thể hiện rõ ràng hơn trong lời tuyên bố cao quý mà Job đưa ra sau đó. Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Đó là người yêu mến Đức Chúa Trời. Không có sự thử nghiệm nào rõ ràng hơn thế. Khi mọi sự dường như chống lại bạn, khi bạn bị xét xử, thử thách và thất vọng, bạn có cảm thấy muốn rủa xả Đức Chúa Trời, có cằn nhằn và phàn nàn không? Nếu có, bạn có rất ít cơ sở để nghĩ rằng mình là người yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng nếu, bất chấp tất cả, bạn vẫn cúi đầu và nói, tôi ở trong tay Đức Chúa Trời, Ngài biết điều Ngài đang làm, tôi không rủa xả Ngài. Nhưng nói rằng, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, tôi không hiểu, nhưng tôi biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương, thì bạn đã đứng vững trong sự thử thách. Và hãy chú ý rằng vị sứ đồ đưa ra lời ấy trong chính bối cảnh của thử thách và hoạn nạn, khi chúng ta ở trong tình trạng mà mình không biết điều mình phải cầu nguyện. Nhưng chúng ta biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người vẫn tiếp tục yêu mến Ngài khi mọi sự dường như nghịch cùng họ, và dường như làm chứng ngược lại sự thật rằng Đức Chúa Trời yêu thương họ. Dẫu vậy, họ vẫn yêu mến Ngài. Lý do cuối cùng cho cách diễn đạt này của vị sứ đồ là không có bằng chứng nào rõ ràng hơn về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta cho bằng việc chúng ta yêu mến Ngài. Đó là lập luận trong thư thứ nhất của Giăng, chương 4 câu 19. Chúng ta yêu mến Ngài vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Chúng ta sẽ không yêu Ngài nếu Ngài không yêu chúng ta trước. Vì vậy, nếu tôi nhận thấy mình yêu Ngài, thì đó là một bằng chứng chắc chắn rằng Ngài yêu tôi. Đó chính là điều vị sứ đồ muốn nói với các cơ đốc nhân tại La Mã. Vì thế, thật khôn ngoan khi đặt vấn đề trong mối liên hệ với tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Không ai có thể yêu mến Đức Chúa Trời nếu Ngài không yêu người ấy trước. Do đó, nếu chúng ta nhận biết và xác nhận rằng mình thật sự yêu mến Đức Chúa Trời và qua đó thấy rằng Ngài đã yêu mình, thì chúng ta có thể hoàn toàn chắc chắn rằng mọi sự đều nằm dưới sự tể trị của Ngài và sẽ đem lại ích lợi cho chúng ta, cũng như dẫn chúng ta đến vinh hiển cuối cùng. Vì vậy, nếu trong ánh sáng của những điều này, chúng ta có thể nói rằng mình yêu mến Đức Chúa Trời, thì lời hứa, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, thật sự áp dụng cho chúng ta. Chúng ta đến với thuật ngữ thứ hai về những người này, kẻ được gọi. Tại sao đột nhiên giới thiệu thuật ngữ này? Vì đó là lời giải thích duy nhất cho lý do những người này yêu mến Đức Chúa Trời. Tâm trí xác thịt là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, cũng không thể phục được. Sách Roma chương 8 câu 7, những người này yêu mến Đức Chúa Trời vì họ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì đây là một từ quan trọng trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng ta phải xem xét nó cách cẩn thận. Từ gọi hay kêu gọi được sử dụng theo hai nghĩa chính trong Kinh Thánh, một chỉ về một sự kêu gọi chung và một sự kêu gọi có hiệu lực. Có một ý nghĩa mà trong đó mọi người đều nghe tiếng gọi của phúc âm này. Ít nhất, bất cứ ai đã từng nghe phúc âm thật sự được rao giảng đều đã nghe tiếng gọi của phúc âm. Chúa chúng ta đã sai các môn đồ ra đi với sứ mạng này. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ngài chỉ về sự kêu gọi chung, phúc âm phải được rao giảng cho mọi người. Điều tương tự cũng áp dụng trong Matthew đoạn 22 câu 14. Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít kẻ được chọn. Và cũng áp dụng cho những gì sứ đồ Phao-lô nói trong công vụ đoạn 17 ở thành Athem. Đức Chúa Trời truyền lệnh cho mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn. Câu 30. Đây là lời kêu gọi chung cho mọi người, không có ngoại lệ. Lời kêu gọi chung, tức là lời mời của phúc âm, phải được công bố cho mọi người, cho mọi tạo vật. Tuy nhiên, rõ ràng là không phải tất cả những người nghe lời kêu gọi ấy đều đáp ứng. Chúng ta có thể dễ dàng nghĩ đến những người cùng ngồi trong một nhà thờ, cùng nghe một lời giảng, cùng nghe một lời kêu gọi, nhưng phản ứng lại hoàn toàn khác nhau. Có người tin, có người không tin, dù tất cả đều nghe cùng một lời kêu gọi chung, vẫn có một đáp ứng khác biệt. Chính tại đây xuất hiện thuật ngữ, sự kêu gọi có hiệu lực. Trong trường hợp của nhóm này, lời kêu gọi trở nên có hiệu lực, còn trong trường hợp của nhóm kia, lời kêu gọi không có hiệu lực, không đem lại kết quả gì. Rõ ràng vị sứ đồ sử dụng từ ngữ này ở đây theo ý nghĩa thứ hai. Không có lời hứa nào rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người không đáp ứng với sự kêu gọi của tin lành. Trái lại, họ đang ở dưới án phạt và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn trên họ. Vì vậy, rõ ràng ở đây ông đang nói đến sự kêu gọi có hiệu lực. Thật vậy, câu 30 nói cách rõ ràng, còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Điều đó không thể áp dụng cho một người không tin. Bất cứ khi nào thuật ngữ này được dùng để mô tả cơ đốc nhân, nó luôn mang ý nghĩa là sự kêu gọi có hiệu lực. Chúng ta có một minh họa về điều này ngay trong chương đầu của thư tín này. Phao-lô, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi làm sứ đồ, hay một sứ đồ được gọi. Điều đó không chỉ là một lời mời, nhưng là một sự kêu gọi có hiệu lực. Điều tương tự cũng thấy trong câu 7 của chương 1, gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ. Chính những người đã được kêu gọi cách có hiệu lực như vậy mới là đối tượng của lời hứa vĩ đại này. Tôi đã nhắc đến sự phân biệt trong Matthew đoạn 22 câu 14, nhiều kẻ được gọi, nhưng ít kẻ được chọn, và thí dụ trước đó làm sáng tỏ điều ấy. Một lời mời chung đến dự tiệc cưới đã được ban cho nhiều người, nhưng họ viện cớ và không đến, sau đó các đầy tớ của vua đi ra và đem những người khác vào. Ở đây chúng ta thấy sự khác biệt giữa lời kêu gọi chung và sự kêu gọi có hiệu lực, nhiều kẻ được gọi, nhưng ít kẻ được chọn. Cùng một lẽ thật ấy xuất hiện trong thư thứ hai của Phao-lô gửi Ti-mô-thê, chương 1 câu 9. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trước muôn đời vô cùng. Một lần nữa, trong thư gửi người Ê-phê-sô, chương 4 câu 1, chúng ta đọc: Vậy tôi là kẻ tù của Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phao-lô không viết cho ai khác ngoài các cơ đốc nhân, và ông nói về sự kêu gọi đặc biệt này, một sự kêu gọi đã trở nên có hiệu lực. Điều tương tự cũng thấy trong câu 1 của thư Giu-đê. Giu-đê, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và En-gia-cơ, đặt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và được Chúa Cứu Thế Giê-xu giữ gìn. Và còn nhiều minh họa khác trong Tân Ước cũng nói cùng một lẽ thật ấy. Vì vậy, phép thử mà mỗi người chúng ta phải áp dụng cho mình là tôi đã được kêu gọi chưa? Trước hết, chúng ta xét điều đó từ phương diện kinh nghiệm, còn phương diện thần học và giáo lý, chúng ta sẽ bàn đến khi sang câu 30. Sau đây là một vài phép thử. Bạn có thể thành thật nói rằng, tôi là như ngày hôm nay là bởi ân điển của Đức Chúa Trời không? Tại sao bạn là một thành viên của Hội Thánh? Điều gì đã khiến bạn trở nên như hiện nay? Đó là những câu hỏi căn bản. Có phải chỉ vì bạn tự mình quyết định làm một số điều? Hay bạn nhận ra rằng, cách này hay cách khác, tôi là bởi ân điển của Đức Chúa Trời? Bạn có ngạc nhiên về chính mình không? Bạn có ngạc nhiên khi thấy mình trở thành con người như hiện nay và đang sống như vậy không? Đó là những dấu hiệu cho thấy bạn có thật sự được kêu gọi hay không? Người cơ đốc chân chính là người không thể tự giải thích về mình. Người ấy chỉ có thể nói, tôi là tôi, nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi không tự làm điều này cho mình. Nhưng người ấy biết rằng đã có điều gì đó xảy ra trong đời sống mình. Người ấy kinh ngạc trước thực tế rằng mình yêu mến Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân là người ý thức rằng Đức Chúa Trời đã và đang hành động trong đời sống mình. Được kêu gọi, có nghĩa là đời sống bạn đã bị gián đoạn và thay đổi. Đức Chúa Trời đã can thiệp và hành động trên bạn. Bạn không tự gọi mình, nhưng chính Đức Chúa Trời là đấng kêu gọi. Đó là sự kêu gọi theo mục đích của Ngài. Bạn có nhận thức được rằng Đức Chúa Trời đã bước vào cuộc đời mình và làm xáo trộn nó không? Được gọi có nghĩa là bạn biết rằng Đức Chúa Trời đã quan tâm đến mình, rằng Ngài đã làm điều gì đó cho mình, đã can thiệp vào đời sống mình, đã bước vào và nắm lấy mình. Điều đó hoàn toàn khác với việc chúng ta tự quyết định làm một điều gì đó, như theo tôn giáo Tin Lành vì thấy nó thú vị. Những người mà mọi sự hiệp lại làm ích là những người ý thức rằng bàn tay Đức Chúa Trời đã đặt trên họ và nắm giữ họ. Như sứ đồ Phao-lô nói trong sách Philip chương 3 câu 12, Đức Chúa Trời can thiệp vào đời sống chúng ta và rồi bạn bắt đầu nhận ra tội lỗi của mình. Điều đó không phải do bạn tìm kiếm, ngược lại, nó đi ngược với điều bạn mong muốn. Bạn không muốn bị quấy rầy, bạn chỉ muốn tiếp tục sống như cũ, vui hưởng thế gian và tìm hạnh phúc trong thế gian. Nhưng rồi bạn không thể yên nữa, bạn cảm thấy bị cáo trách, bị lên án và bắt đầu thấy rõ sự sai chật của đời sống mình. Tất cả những điều này không phải do bạn tự tạo ra. Thật ra, đó là điều bạn không hề muốn, nhưng nó vẫn xảy ra dù bạn đã cố gắng chống lại và ước rằng nó đừng đến. Nhưng sau khi chống lại và tranh chiến với điều đó, bạn bắt đầu có cảm nhận rằng lời Đức Chúa Trời là chân thật. Con người tự nhiên không tin như vậy. Đối với họ, Kinh Thánh chỉ là một quyển sách như bao quyển sách khác. Nhưng khi một người thật sự được Đức Chúa Trời kêu gọi, người ấy biết rằng Kinh Thánh không chỉ là lời của con người. Như sứ đồ Phao-lô nói, họ tiếp nhận lời được giao giảng, không phải như lời của loài người, nhưng như thật là lời của Đức Chúa Trời và lời ấy hành động trong những người có đức tin. Họ cảm nhận một sự xác quyết rằng, dù môi miệng của một người đang nói và lời phát ra từ con người ấy, nhưng chính Đức Chúa Trời đang phán với họ. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đến qua công cụ con người, họ biết đó là lời của Đức Chúa Trời, chứ không chỉ là lời của một người. Điều này dẫn đến một cảm nhận về sự bất lực và nhu cầu tuyệt đối của chính mình. Không một con người tự nhiên nào từng có, hay có thể tự tạo ra cảm giác đó. Bất cứ ai nói rằng mình đã tiếp nhận Chúa cứu thế, mà không đồng thời nói rằng mình đã bị cáo trách sâu xa về tội lỗi và cảm thấy hoàn toàn bất lực, thì điều đó không phù hợp với mô tả trong Tân Ước. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Chúa kêu gọi tội nhân đến sự ăn năn, rồi bày tỏ cho họ sự vĩ đại của sự cứu rỗi. Vì vậy, bất cứ ai có cảm nhận về sự bất lực này, đều có bằng chứng rõ ràng rằng mình đã được kêu gọi. Không điều gì có thể tạo ra cảm giác ấy ngoài Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì công việc của Ngài là thực hiện sự kêu gọi này. Tiếp theo chúng ta bắt đầu nhìn thấy sự đầy đủ và sung mãn của cứu thế Giê-xu và sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta thấy rằng, Ngài là con Đức Chúa Trời và chúng ta tin nơi Ngài. Chỉ có cơ đốc nhân mới làm như vậy. Ngay cả các quan trưởng thế gian cũng không biết điều này, vì như vị sứ đồ nói, nếu họ biết Ngài, họ đã không đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể thuyết phục một người tin về lẽ thật rằng Chúa Giê-xu người Nazareth là con Đức Chúa Trời, về ý nghĩa của sự chết của Ngài để chuộc tội cho chúng ta và về sự vinh hiển trong sự sống lại của Ngài. Đây là những sự thử nghiệm. Chỉ có người được gọi là người tin những điều này. Khao khát lớn nhất của người ấy bây giờ là được biết Chúa rõ hơn. Người ấy cảm thấy một sức hút thuộc linh mạnh mẽ, có điều gì đó liên tục kêu gọi mình, và người ấy đáp lại sự kêu gọi phước hạnh đó của Đức Chúa Trời. Bạn có nhận thức được sự kêu gọi này của Đức Chúa Trời không? Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Ngài đã đặt tay trên bạn, đã nắm lấy và giữ bạn chưa? Ngài đã kéo bạn đến bằng dây yêu thương của Ngài chưa? Và kết quả tất yếu đó là một sự kinh ngạc về chính mình, và bạn cũng có thể nói như Phao-lô, tôi sống, nhưng không phải là tôi sống nữa, mà là Chúa cứu thế sống trong tôi. Phao-lô kinh ngạc về chính mình, ông nói, ân điển đó đã ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để giao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Chúa cứu thế. Trong Ti-mô-thê nhất đoạn 1 câu 13, ông nói, ta trước là người phạm thượng, bắt bớ và hung bạo, nhưng ta đã được thương xót. Ông không bao giờ thôi ngạc nhiên rằng mình lại là một sứ đồ. Đấy luôn là một đặc điểm nổi bật của những người mà lời hứa trong câu 28 thật sự áp dụng cho. Bạn có ngạc nhiên về chính mình không? Bạn có ngạc nhiên khi thấy mình đang đọc những lời này, có thể vui hưởng chúng và không thấy chúng nhàm chán không? Dù bạn có là thuộc viên của hội thánh hay không, nếu lẽ thật của phúc âm không làm rung động tấm lòng bạn, nếu bạn không cảm nhận đó là điều vinh hiển nhất mình từng nghe, thì bạn chưa thật sự được kêu gọi. Những người được kêu gọi là những người ngày càng khao khát lẽ thật này, họ không thể làm khác được. Họ giống như những trẻ sơ sinh, khao khát sữa thiêng liêng tinh sạch để nhờ đó mà lớn lên. Chúng ta là người yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta là người được gọi theo mục đích của Ngài, và chính kinh nghiệm thực tế trong đời sống cơ đốc xác nhận điều đó là thật. Và theo cách diễn đạt của Kinh Thánh, chúng ta có thể xác nhận, có thể nói, Amen với điều đó. Cơ đốc nhân, người mà lời hứa này áp dụng cho, có thể nói, theo kinh nghiệm của tôi biết điều này là thật, rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống mình. Không chỉ là Ngài đã đem bạn vào đời sống này, nhưng Ngài vẫn tiếp tục biến đổi bạn. Bạn có tiếp tục cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đang can thiệp vào đời sống mình không? Có thể có những lúc vì sự cám dỗ, vì sự yếu đuối và dại dột của mình, bạn ước rằng tình yêu ấy sẽ buông tha bạn. Bạn muốn đi theo một con đường nào đó, nhưng bạn không thể. Tình yêu ấy không để bạn đi. Sự can thiệp của Đức Chúa Trời là một tiến trình liên tục trong đời sống cơ đốc. Bạn có nhận thấy rằng mình không thể cứ vui hưởng tội lỗi không? Có thể bạn đã thử, có phải đó là một thất bại không? Con cái Đức Chúa Trời không thể cứ vui hưởng tội lỗi. Điều đó không có nghĩa là người ấy không thể phạm tội hay không thể sa ngã trong một thời gian. Nhưng khi người sa ngã, người ấy không bao giờ hạnh phúc mà người ấy đang khốn khổ. Điều đó là vì trong người ấy có một hạt giống của sự sống thiên thượng, không vui hưởng tội lỗi là một bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời vẫn đang hành động trong bạn. Một lần nữa, bạn có thể thành thật nói rằng trong kinh nghiệm của mình, sự sửa phạt luôn đem lại ích lợi cho bạn, dù nó làm bạn đau đớn sâu sắc không. Nói cách khác, bạn có thể nói từ kinh nghiệm của mình rằng, ngay cả những điều dường như chống lại bạn cũng đang làm vì ích lợi của bạn không. Bạn có thể cúi đầu với tác giả Thi Thiên và nói, trước khi chưa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc. Nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa và thừa nhận rằng sự hoạn nạn là điều ích lợi cho mình không? Nếu vậy, đó là bằng chứng rằng bạn đã được kêu gọi, vì người không phải cơ đốc nhân không bao giờ nói như vậy. Họ rủa xả Đức Chúa Trời, ghét Ngài, khinh thường đức tin cơ đốc và cho đó là điều không thực tế, giả dối. Nhưng cơ đốc nhân có thể thưa với Đức Chúa Trời rằng mình sẵn sàng để Ngài làm điều đẹp ý Ngài trên đời sống mình. Đó là những phép thử chúng ta phải áp dụng cho chính mình, để có thể chắc chắn rằng lời hứa này áp dụng cho chúng ta. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã dành thời gian để suy xét lời hứa vinh hiển này. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Và điều đó cũng dẫn chúng ta đến một câu hỏi sâu hơn, lý do tại sao Đức Chúa Trời khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài và cho kẻ được gọi. Kính mời quý vị tiếp tục cùng bước vào phần tiếp theo trong Roma đoạn 8, từ câu 28 đến 30 với bài 4 vào tuần sau.
Hằng bên